Tiểu thuyết Thời Xa Vắng, tác giả Lê Liệu, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành, người đọc Trung Nghị, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Đã một thời, chúng ta sống không tôn trọng nhân cách, cá tính, mong ước của mỗi cá nhân. Trong chiến tranh thì rất cần cái đó, bởi vì người chỉ huy hô một tiếng xung phong mà phải đợi ý kiến mỗi cá nhân thì thiệt hại không sao kể xiết. Nhưng hòa bình rồi mà vẫn sống theo quan điểm và hành động theo thời chiến tranh thì xã hội sẽ đơn điệu và không phát triển, không tập hợp được những trí tuệ, sức lao động thì sẽ kéo lùi xã hội lại. Chằn chọc những quan niệm và việc làm ấy, tôi viết Thời Xa Vắng, tức là thời đã lùi vào quá khứ, xa xôi, còn bây giờ chúng ta sống khác. Cuốn sách tôi viết về xã hội, về những người khác, nhưng ai cũng bảo tôi giống thằng xài, vì tôi giống người khác và có một thời kỳ cả xã hội chúng ta giống nhau. Phải phá bỏ những quan niệm ấy thì xã hội mới đi lên được. Đó là quan niệm và ý nghĩ của tôi khi viết cuốn truyện này. Dù còn rất nhiều thiếu sót, nhưng tôi đã viết thật với lòng mình. Mong bạn đọc thông cảm và lượng thứ. Lê Liệu, Hà Nội, tháng 2 năm 2011. Phần 1. Chương 1. Làng bập bềnh như trôi trong đêm sương muối. Những cây cao thẳng đuột, cao phóng như chỉ trực lao thẳng đến tận trời, chìm ngập giữa âm thầm giá lạnh. Đã năm đêm nay, sương làm tắp đen những luống khoai lang và những cây đòn tay bằng tre ngâm nổ toang toác. Nhưng có lẽ đêm nay cái lạnh mới thấu từng khớp xương ông Đồ Khang. Từ trưa hôm qua đến giờ, chưa có hạt gì vào miệng. Ông cứ xiết mãi sợi dài rút, bện bằng đai tơ, khiến cái bụng lép kẹp, thóp mãi như dính ẹp vào xương sống. Sau khi đã chút nỗi uất giận lên đầu thằng con trai út, thằng Sài, ông thấy tủi phận và bây giờ sự chống chải giá bút như từ sữa ruột mà tràn ra. Ông lầy bầy, đứng dậy, lần ra đầu ngõ, lặng lẽ đứng giữa xương xá. Một thoáng tái tê, cảm cảnh phận mình, ông phải đưa bàn tay xương sầu bấu vào thân cây ổi trước cổng. Nhưng cơn giận vẫn chưa thể nguôi, nề nếp và danh dự vẫn như sợi dây đan siết chặt. Ông trở lại nhà, ngồi xuống chỗ cũ. Chiếc chàng kỳ lạnh toát như có ai vừa dội nước. Nếu cách đây mấy phút ông muốn tốt lên, liệu bây giờ nó ở đâu rét mướt thế này? Thì bây giờ nỗi hậm hực lại muốn trào ra. Cho mày chết, cá không ăn muối cá ươn, trời ơi, mặt mũi nào ăn nói với người ta? Thằng Sài đã đuổi vợ nó đi, nhưng việc ấy đâu có phải là của nó. Quả có thế, thằng Sài chỉ biết có hai việc, đi đánh trận giả và học. Nó không thể ý thức được là nó đã có vợ, mặc dù nó vẫn đỏ mặt lên khi có người hỏi, cu Sài, vợ mày đâu? Hơn một năm nay, sự có mặt của con bé ấy ở nhà này làm cu Sài có phần thích thú chỉ ở chỗ. Mỗi chiều, nó ngồi viết tập và làm tính đã có cười quét sân và cái ngõ dài thăm thẳm. Nhưng nó cũng uất ức vì tự nhiên có một con bé cứ theo nó kè kè để mách bú, mách mẹ nó. Nào những lúc đi đùa, nó bôi nhọ hết mặt mũi giả làm tây đen ở đâu, lặn hụp xuống cái ao ngổ bùn của nhà chú Hà lúc nào và. Anh ấy không chịu để con cởi áo đi giặt. Anh ấy lại bảo bố con như lão hàng tre, thầy mẹ ở. Nỗi ấm ức của thằng Sài cho đến trưa nay mới bật ra. Nó đã hơn 10 tuổi, lại còn nhà nghèo, nhưng là con út. Mọi việc đã có các chị dâu làm. Khi các anh chị ra ở riêng, nó có vợ, dù vợ chỉ lớn hơn nó 3 tuổi, nhưng đã làm được các việc nặng của người lớn, chẳng hạn như việc giã ngô bằng chày tay. Nó chưa thể nhấc nổi cái chày dài gấp hai người nó lên khỏi miệng cối thì vợ nói. Con bé ấy đã thoăn thoắt giơ lên rồi dồn sức giã vào giữa lòng cối vừa mạnh mẽ vừa như hút xoáy những hạt ngô ngâm trơn trụi khỏi chao vọt ra ngoài. Giã một đã khó, con bé ấy giã đôi cũng dẻo và tiếng chày thình thịch nghe chắc như sức giã của người lớn. Mỗi buổi, khi ăn nắng, từ trong nhà ra chớm đầu hàng, kẹt bó thềm. Dù làm bài hay chơi đùa ở đâu, cua sài cũng chạy về, vớt ngô ngâm trong nước sôi từ tối hôm trước để xóc nước, rồi làng phàng ở đâu đó đợi khi có tiếng gọi. Đâu về mà gạt ngô? Cua sài lẳng lặng đi vào, đặt quyển sách tính ở trong lòng, mặt cụp xuống gờm gờm. Lặng lẽ ngồi vào chiếc chổi lúa, mặt vẫn cắm nghiêng xuống phía ngoài miệng cối. Khi ấy ngô đã giật đôi, giật ba, tiếng chày đã chắc lại. Không nhìn, chỉ cần nghe tiếng chày, sài vuốt nhẹ một vòng quanh miệng, đủ để cho những mảnh to đều đặn chảy xuống, rồi nhanh chóng rút tay lên thành và lại tiếp tục mỗi khi nghe tiếng ngột nục. Nó dựng chày ngồi xuống, dần bột, còn sài lặng lẽ đứng dậy ra cửa đọc sách. Khi nghe tiếng chày gõ vào miệng cuối như kiểu phó cả lò rèn dạo búa trên đe, sài lại lặng lẽ đi vào, ngồi xuống chỗ cũ, làm phận sự ở lượt thứ hai, rồi lượt thứ ba, cho đến khi chỉ còn những hạt tấm tròn, bóng toen hoen trong lòng cối, thì sài hết phận sự, lặng lẽ đứng dậy. Ra đến cửa, nó chạy òa đi, như con gà, con ngan vừa bị nhốt ra khỏi lồng. Trưa nay không hiểu vì sao, con bé lại giã chẹo vào tay thằng sài. Sài hoảng hốt kêu ối một tiếng, bao nhiêu nỗi ấm ức vốn tích tụ sẵn, nó vừa thu cái tay đau vào bụng, vừa vung tay lành thụi vào mặt vợ nó. Con bé không lùi, không giơ tay đỡ, cứ đứng chân chân hứng chịu những câu xì vả của thằng sài. Một lúc sau, cái tay đã dịu đi, nỗi ấm ức cũng đã hà, và thằng sài thấy mệt bã bời. Nó dấn lên, nhưng không đánh mà nói một câu đầy oai vệ để rút ra cửa cho đỡ ngượng. Bố mày đến đây cũng đếch sợ, ông huých cho chó nó cắn, lôi mắt bố mày. Thằng sài không ngờ cái câu đó lại làm ông đồ khang bố nó đau đớn uất giận đến thế. Khoảng xế trưa, ông mới bán xong mấy cây tre từ quán hàng táo trở về, nhưng mọi bữa ông vẫn thấy tuyết con sâu ông lọc vôi bắc nồi, rồi tiếng đũa cả đánh bột nghe quằm quạp như đã nhìn thấy nồi bánh đúc ngô vàng quậy quánh xèo ở trước mặt. Lệ thường sau những tiếng hối hả ấy, nó sụi lửa gom miệng nồi úp vung lại và tiếng lách cách của bát đũa đặt vào bâm. Thấy áng lặng hẳn đi, ông đã định hút xong điếu thuốc lào, đứng dậy gọi thằng sài về và ngầm ý nhắc nhở con sâu dọn cơm quảng lên. Ông đói muốn là đi rồi. Năm hết, Tết đến, mỗi ngày giữ được một bữa bánh đúc ngô thế này đã là khó. Chưa qua có khách, ông phải nhường bát, sáng nay lại thay bà ấy vác mấy đoạn tre đi chợ, trở về hai chân đã run run. Vừa nhả hơi thuốc, ông vừa quay ra cửa đã thấy con sâu ông giàn giụa nước mắt, cắp gói quần áo mếu máo. Con xin thề mẹ, con về nhà con. Con bé kể sành sọt và khúc chiết sự tình đã xảy ra, càng nghe mặt ông càng tối sầm lại. Thôi, thầy xin con cứ ở nhà. Nhưng con bé nhất quyết ra đi, đi một cách bình thản, tự tin và bất chấp lời can gọi vừa tha thiết, vừa có phần kết sẵn của ông. Thằng sài, được người mách bảo, che chắn nên ông Đồ Khang không tìm thấy nó. Ông gọi tất cả con sâu, con sai, kể cả anh Tính là cán bộ của phòng thuế nông nghiệp huyện, học 3 tháng trên tỉnh vừa dắt chiếc xe, đạp về. Ông đã bắt vứt đấy đi từng nhà tìm thằng sài. Không có con thì đừng, ai thấy nó đâu làm ơn mách tôi, thằng này mà sống cả nhà tôi phải chết đứng vì nó. Bằng cách nào thằng sài nghe thấy tất cả lời lẽ có khi còn nghiêm trọng hơn sự uất giận của ông Đồ. Trời chạng vạng tối, nó vụt ra cánh đồng, nhờ sương hôm xuống dày đặc, chỉ chạy cách sạng tre chừng 30 bước đã thấy mờ mịt. Nhưng tiếng ồn ào phía trong vẫn vọng lên muốn òa tóa theo. Có lẽ ai đã trông thấy nó ư, nó chạy sấp ngửa trên những thửa ruộng mới cày vỡ. Những xá cày đất can châu lật lên như cánh phản sắn bóng, nhính nháng. Chốc chốc vấp ngã, mặt nó sập vào mặt đất, lật hơi nghiêng như đập vào đá. Đau đến nỗi chỉ thấy nước mắt ứa ra và không sao dậy nổi. Nó nằm úp mặt vào đất, nước mắt thấm xuống làm tảng đất cày nhão ra. Da mặt nó như cứng lại, dính ập vào hòn đất mới cày vỡ. Nhưng rồi nó vẫn phải cố bò dậy. lấy sức chạy, vừa thở vừa chạy, vừa nghiến răng nén đau mỗi lần vấp ngã. Mãi đến khi không thể đứng dậy được, và có lẽ đã xa lắm rồi, không ai còn đuổi được, nó mới nằm lại chỗ đống cỏ gà, cỏ gấu nhà ai đốt sở từ hôm nào. Không còn lửa, nhưng cho vẫn ấm ấm. Nó lấy tay san đống cho, lựa chỗ nằm và vơ những vườn cỏ chưa cháy đắp lên đầu, lên lưng để không ai nhìn thấy. Nằm chưa ấm chỗ lại, nghe lao sao, tiếng cào kêu tên sài hoảng hốt. Có cả tiếng anh Tính và chú Hà. Vẫn cần nhà quá, nhưng nó mệt muốn đứt hơi, không còn ngồi dậy được nữa. Nằm nghe tiếng gọi của chú và anh, nó vừa mừng vừa thấy tủi thân, nước mắt ứa ra và mồ hôi cũng ướt đầm chiếc áo cánh vải phin cũ. Một thoáng sau, nó lại thấy run, khắp người run bắn lên. Nó vội vã cào cỏ, cào cho, cào đất, gạt lên người, chỗ nào còn hở lạnh phải kéo cả tảng đất cày đắp lên. Nó nằm cong như một con sô đo nằm nghiêng, thiếp đi trong nỗi hoảng sợ và đói mệt từ lúc nào không thể biết. Cái điều nó vấp vọng, chờ đợi đã không xảy ra. Anh Tính đã về và chú Hà cũng đi tiếp nó. Ôi chú Hà, nghe nói hồi cưới xài chú Hà không lên vì chú không bằng lòng cho trẻ con lấy vợ. Hôm nay có chú, có nghĩa là tội lỗi của xài được che chở. Chỉ cần thấy chú không vui, cả nhà, cả xóm sẽ òa tóa ra cánh đồng kêu la tìm kiếm. Người ta sẽ reo lên ngỡ ngàng khi tìm ra nó và bế nó về, suýt xoa và mắng mỏ, sai khiến và sục sã nhau thay quần áo, lấy khăn ướt lau mặt, dỗ dành và chiều chuộng nó. Lúc ấy nó đã khỏe hẳn rồi, đã muốn nhòm dậy làm lấy mọi việc, nhưng mắt vẫn phải hơi nhắm lại, miệng há ra thở, đôi môi khô lại, chân tay vẫn mềm oặt, thõng thượt theo những bàn tay nâng niu, nắn bóp và vẫn phải thều thào đáp lại ú ớ những câu gọi hỏi của mọi người. Cái phút thấp thoáng, nghe tiếng của anh, của chú, nó đã mừng đến ứa nước mắt, đã tủi thân, giận dỗi đến run lên. Chính lúc ấy, chú Hạ hỏi, cái lời lạnh như đêm sương muối. Ai như Tính? Gì đấy? Ai hỏi gì? Tôi đây. À ông, con từng ai, con vừa mới về. Đợi anh vội vã đến gần, đứng như một đoạn tre cắm xuống đất và sẵn sàng hứng đỡ mọi lời, ông Hà mới nói, giọng nhỏ đã cố kìm nỗi bực. Anh vô ý thức lắm. Dạ chú bảo, thằng Sai đùa vợ nó đi, đấy là việc của thằng trẻ con. Bố anh đánh chửi thằng Sai là việc của ông lão phong kiến hủ bại. Còn anh là cán bộ, gia đình anh là gia đình cách mạng. Nếu ngày mai, ngày kia cả làng, cả tổng đồn âm ả rằng nhà anh Tính cán bộ huyện, cháu ông Hà bí thư chi bộ xã cãi nhau, đánh nhau ầm ĩ suốt đêm, thì anh còn mặt mũi nào nữa không? Tôi cho anh lên công tác trên huyện, cốt để anh có điều kiện được học tập, được trình huấn cho nó mở mang. Không ngờ anh vẫn... Cháu vừa về đến nhà đã thấy... Thấy thế nào anh cũng phải chị thằng em anh, không được hỗn. Tí tuổi đầu đã mất đoàn kết với vợ con, khi mũi chưa sạch đã lên mặt làm chồng đánh chửi con người ta. Đấy là tôi chưa kể quyền nam nữ bình đẳng, nhà nó mà kiện là mất hết, cả tôi, cả anh đeo mo vào mặt. Đứng trước việc đó, vai trò của anh, của người cán bộ hoạt động cách mạng, để ở đâu? Lẽ ra phải biết giải thích đường lối chính sách cho bố mẹ anh thấm nhuần, còn thằng Sai phải cho nó vài cái bạt tai. Vâng. Nhưng có đánh nó thì cũng phải kín, kẻo người ta lại bảo cán bộ không gương mẫu. Vâng. Nhưng mà chủ yếu là đe nẹt, rồi báo cho thầy giáo và phụ trách kiểm điểm ở lớp, ở đội, đừng làm gì ầm ã lên. Nói được đến đâu, nỗi giận của chú Hà vợ đến đấy. Tính không ngờ vì thương em và vốn không ưa gì cái lề lối gia giáo của bố, anh đã hoảng hốt đi tìm nó. Thấy anh hoảng, vợ anh cũng hoảng. Mấy bà thím dù thực lòng không để tâm lắm cũng giục giã con cái đi tìm anh Sài làm ồn ã cả một góc xóm. Cái việc nhỏ ấy đã biểu hiện ý thức non nớt của anh. Anh đã để chú Hà cho rằng mấy tháng nay tuy đi học trên tỉnh nhưng anh vẫn chưa hề có tiến bộ gì. Anh lững thững đi về nhà, ngồi vào chiếc tràng kỷ âm thầm như một bóng ma. Mãi mới ngẩng lên, anh quát xuống bếp. Đi đằng nào!
có châm hộ cái đèn không? Nhà cửa mù mịt lạnh lẽo như nghĩa địa mà vẫn để được. Tôi lạ thật.
Anh quát vợ. Không ngờ, nói vừa dứt đã thấy một ngọn lửa xòe lên ở chàng kỵ bên kia. Bố đã ngồi lặng lẽ ở đấy từ khi nào. Ông lật bật nhắc bóng đèn dầu, đặt ngang chiếc đóm tre ngâm đang cháy, gạt gạt ống muốn cho tàn than trên đầu bức rời ra, kéo chiếc đòm lùi lại để ngọn lửa chèm lên đầu muốn, và khi còi bức nhú lên bắt được ngọn lửa, ông chụp chiếc bóng ngay ngắn rồi mới dụi đóm vào khe chiếc điếu bát. Tất cả cử động ấy của ông diễn ra một cách rụt rè và chậm, dường như nó là cái cớ để ông nghĩ ra một điều gì đó, sẽ nói một lời nào đó với thằng con ông. Vợ chồng ông có 8 mặt con, nhưng chỉ còn 3. 3 thằng con trai, thằng cả thì đần và đã có chỗ khác. Cả nó, cả ông đều thấy yên phận, kẻ làm con và người làm cha, không thấy phiền muộn, trói buộc gì nhau. Thằng thứ hai, anh Tính, ông vẫn quen gọi một cách vị nề và lạnh nhạt ấy, nó đã có vợ và cũng đã ăn riêng, nhưng vẫn ở cùng nhà. Quan trọng hơn, nó cùng hoạt động với ông Hà, người em ruột ông. Nó với ông như hai đầu của sự đầy vơi, có thể san lấp cho yên bằng mỗi khi sóng gió. Ví như khi nó lén lút liên lạc với ông Hà, có bị bắt bớ, giam cầm, thì nhờ vào sự quý trọng ông, một thầy đồ đã một thời nổi danh nhất nhì ở vùng này, người ta đã cứu giúp nó. Người ông phải chịu ơn nhiều là ông Phó Tổng Cự, bố vợ thằng Sài bây giờ. Dăm 7 tháng nay, hòa bình được lập lại, có ai khinh rẻ những người cổ hủ phong kiến thì vẫn phải nể ông cụ nhà anh Tính, cụ là anh của ông Hà. Ông và nó đều có những đận khổ sở, khốn đốn về nhau, nhưng lại có lúc hãnh diện mừng thầm mình có thằng con hoặc ông bố thức thời, chịu lấy vất vả, gian truân mà học hành, hoạt động. Nhưng ông và nó chưa mấy khi nói năng với nhau dễ dàng. Hai cho con vẫn như hai người khách. Ngẫm nghĩ, ông thấy nó cũng như vô số loại người. Khi được hưởng lộc do công lao người khác đem lại thì hì hà dễ chịu. Còn lúc phải gánh xẻ nỗi cay đắng với người khác, dù đó là máu mủ ruột thịt, cũng thấy ngại, sẽ nổi xung và có quyền được xì phà, hắt hủi kẻ yếu thế. Lẽ đời là thế, nên nó sẵn sàng bắt bẻ, hạch sách ông theo cái lối của nó, gọi là phê bình. Nhưng ông có lý của ông, một nền nếp, một thói quen, một thông tục cha truyền con nối từ mấy đời nay. Con cái không được quyền, muốn sao được vậy, vì như thế là trái với phép tắc gia phong. Nghĩ đến đấy, ông thấy mình có lý, thấy vững tâm hơn, cũng lại thấy sự lặng lẽ của nó cứ lù lù, mỗi lúc một trương lên, đè chùm xuống cả 3 gian nhà lạnh lẽo. Tôi thấy thầy nuông thằng Sài lắm, rồi bây giờ mới khổ. Nó định ăn nói kiểu cách gì thế này, mặc dù kiểu gì ông cũng có cớ để bắt chuyện với nó được dễ dàng. Anh bảo tôi sung sướng với thằng em anh lắm à? Nếu ngày nào thầy cũng đe dẹt nghiêm ngặt với nó thì đâu đến nỗi. Thật lòng, mỗi lần về qua nhà, thế thằng em vốn ham mê học hành mà cứ mếu máo nước mắt ngắn dài về cái tội cùng ăn, cùng làm và chuyện trò với vợ. Anh thấy tội nó quá. Hơn nữa, anh vẫn mang nỗi hận với nhà Phó Cự. Dù hắn đã xin cho anh được tha từ đồn Tây về, nhưng nó vẫn thì thụt tố giác, chỉ điểm bao nhiêu việc của anh và cán bộ nằm vùng. Anh biết rằng, điều anh vừa nói không thật với lòng mình, nhưng chú Hà đã bảo lúc này phải hết sức tránh cái gì có thể làm ồn lên, nhất là chú lại đang bực về việc làm vô ý thức của anh. Hơi ngỡ ngàng về sự đồng tình của con trong việc này, ông Đồ đã thấy yên tâm hơn rất nhiều. Nhưng đến khuya, thì xóm Hạc lại xáo xác bởi tiếng kêu khóc của bà Đồ Khang. Từ nửa đêm hôm qua, bà đã phải đội đôi lọ lục bình lên tận Đa Hòa mới cầm đổi được lưng thúng gạo về chống đói. Về đến nhà, đặt thúng xuống phản, bà nằm luôn ở đấy, thiếp đi. Ông Đồ nhờ con dâu nấu cho nồi cháo, nấu kha khá vào, anh chị ăn một thể. Cháu chín, bà được lay dậy,
Mắt nhắm, mắt mở, húp gần hết bát cháo, bà mới nhận ra không có vợ chồng thằng Sài. Bằng sự đồn hỏi hoảng hốt, bà biết hết mọi sự xảy ra. Đặt bát cháo húp dở sum hầm, bà lao ra sân ngửa mặt lên trời kêu than, rồi sai con sâu đốt cho bó đúc bằng cây đay khô. Bà cầm đúc vừa chạy kêu gọi con ông đồ, bất chấp cả mọi tai tiếng ảnh hưởng cả đến danh dự uy tín mà con trai ra sức giữ gìn. Bà chạy đi, vợ tính cũng phải chạy đi, mấy đứa cháu ruột cũng chạy đi. Sự hoảng sợ của bà cộng thêm nỗi huyên náo rất hệ trọng của đám trẻ con làng Hạ Vị đêm nay sẽ vợi nỗi đói rét xa cánh đồng, chỗ người ta súng đông đặc quanh đống cho thằng Sài phủ lên người nó. Đã qua cái đêm cả làng, cả xóm đổ đến xô đẩy nhau, nhốn nháo ở ngoài cổng, và khi vào đến sân tất cả đều nghiêm trang, nín thở, để nghe tiếng gọi dồn dập của không biết bao nhiêu người, nêm chặt trong ba gian nhà ông Đồ Khang. Bảy vía ba hồn Sài ơi, về với mẹ đi con! Bảy vía ba hồn thằng Sài ở đâu, về với bố, với mẹ! Sài ơi! Những tiếng gọi hoảng hốt, những con tay bóp chặt lấy ngón tay cái và chỉ vào hai bên thái dương thằng Sài một cách hoảng hốt. Những bát lông gà bổ kết đốt khói sụp vào mũi thằng Sài một cách hoảng hốt. Những đĩa rượu đốt cháy bùng xanh chườm tóc rối và gói gừng xã nhỏ đánh trên lưng, trên ngực, trên tay thằng Sài một cách hoảng hốt. Mọi người dùng đũa cả cậy răng ra đổ nước cháo vào miệng nó một cách hoảng hốt. Cũng đã qua rồi, những ngày cu Sài được vỗ về thương hại. 7-8 ngày sau, nói đúng ra, chiều ngày thứ bảy, cô Sài đã chạy tuột ra khỏi cổng, nhập vào đám bạn để đọc chuyện cho chúng nghe. Thì uy lực của bà Đồ trong mọi việc lớn của gia đình cũng có phần giảm bớt. Ông Đồ, trở lại phận sự của ông, người đàn ông trong nhà dù đần độn ngu si đến đâu cũng vẫn là cái cột kết định đoạt mọi việc. Ngay tối hôm ấy, theo ý anh tính, ông họp gia đình gồm hai ông bà, vợ chồng anh cả, vợ chồng anh tính và cu Sài. Có 7 người họp thì 3 người coi như không can sự. Bất cứ việc gì vợ chồng anh cả cũng thôi thì thầy định thế nào chúng con theo thế. Mỗi khi cái quyền làm trưởng được nhắc đến, ý anh chị cả định thế nào? Người con trưởng cũng gật gật đầu, vẻ nghĩ ngợi đăm chiêu một lúc mới nói. Bao giờ anh cũng nói ra cái điều mọi người đều biết trước từng câu, từng lời anh sẽ nói như thế. Có lần vui vẻ, chị vợ tinh khôn đã bảo, thầy hỏi nhà con như hỏi bức vách, ăn thua gì? Nhưng, những việc căng thẳng như đóng góp giỗ Tết, ma chay hoặc sự xích mích trong gia đình, chị thường là người im lặng từ đầu đến cuối. Có ai hỏi, chị trả lời rất gọn nhẹ. Mọi việc là quyền ở nhà tôi. Lập tức, anh cả cũng gật gật đầu, nghĩ ngợi và nói ra cái điều mà ai cũng biết chắc là sẽ vừa lòng chị. Cốt không thiệt đến mình mà cũng chả đụng đến ai. Những cuộc họp gia đình để quyết định những việc hệ trọng như thế, sự có mặt của vợ chồng anh như là thừa. Nhưng không có vợ chồng anh, không bao giờ thành cuộc họp. Và lại, mỗi khi có chuyện nặng nề, mọi người còn im lặng, căng thẳng. Ông Đồ thường hỏi ý kiến anh chị cả, và anh lại thôi thì... Sau sự thôi thì, dài dòng của anh, hoặc là ai có nỗi ấm ức, thấy sốt ruột quá, phải nói bung ra, hoặc có giận dỗi gì nhau, thấy ý kiến của ông cả chán quá, thà thôi thì còn hơn. Thành ra, anh lại luôn luôn trở thành người quan trọng trong gia đình. Còn vợ tính, chỉ biết làm, chị làm được tất cả mọi việc theo ý bố mẹ chồng, theo sự sai khiến cau có của chồng, và tắm rửa giặt giũ, mắng mỏ và chiều chuộng thằng Sài như thằng em út của mình ở nhà. Cuộc họp nào của gia đình chị cũng là người ngoài rìa. Chị sửa sang lau chùi ấm chén, đun nước và chè đón. Mọi việc xong xuôi, chị ngồi nép ở một góc túi, chăm chú nghe hết mọi điều. Có ai hỏi chị chỉ biết giả nhời. Tôi, con hoặc em, biết đâu đấy, ý của thầy, mẹ, hoặc anh chị cả, hoặc nhà tôi, thậm chí cả ý chú Sài, thím Tuyết, thế nào thì tôi làm thế. Cho nên, mỗi lần bàn bạc gia đình, chị có ngồi đấy hay không cũng chẳng ai để ý. Nếu như chè và thuốc lào, đóm và nước đã đầy đủ, tinh tươm. Bốn người còn lại, tuy sự kìm nén khác nhau nhưng đều sống nhau ở chỗ, ai cũng cảm thấy chỉ có mình là người khổ tâm nhất trong việc này. Trước hết, nói về thằng Sài, nhân vật chính của sự cười chê ồn ào hàng tuần lễ này. Dù cả nhà đều nhìn nó âu yếm, nói năng vui vẻ và nói những chuyện tận đâu, nhưng khi được chị Tính dìu từ dưới bếp lên, thằng Sài khóc òa ra và vào ôm ngang lấy thắt lưng mẹ, người nó run lên bần bật. Nước mắt bà Đồ tự nhiên ứa dàn xuống hai má, bà cúi lấy vạt áo lặng lẽ chấm nước mắt, quay ra ôm ghì lấy con, gắt. Bàn bạc gì thì bàn đi, thằng bé sợ hết hồn rồi đây này. Ông Đồ vẫn nói dịu dàng. Ô hay, ai làm gì nó? Chị cả cũng động lòng thương xót. Chú Sài, sợ gì em, để thầy mẹ và các anh chị liệu xem công việc thế nào, có ai mắng mò hắt hủi gì em mà sợ. Tính nghiêm mặt. Sài nín, thầy có ý kiến gì thì nói đi, rồi mọi người trong gia đình đều phải ghé vai mà làm. Tôi rất khổ tâm, cứ mỗi lần về đến nhà không chuyện nọ thì chuyện kia. Mỗi người nghĩ một vách là một nẻo, mạnh ai người đấy lo. Còn thì sống chết mặc bay. Xem cùng cách, lời lẽ ấy, Tính đã ý thức được việc mình mới là người lo lắng và quyết đoán tất cả mọi việc. Không phải anh muốn như thế. Cái chính là mọi điều tiếng xấu xa của cả gia đình đều đổ lên đầu anh. Thử hỏi cả huyện, cả xã, ai biết anh cả là ai? Ngay đến tiếng tăm của thầy đã mấy ai ở xã ngoài biết đến. Chuyện gì xảy ra, thiên hạ cũng chỉ biết bố hay mẹ đồng chí Tính, anh hoặc em anh Tính, cán bộ huyện. Chứ ai có thể thay anh nhận lấy sự sỉ nhục, là chưa kể chuyện thằng Sài không biết đến bao giờ mới hết tai tiếng. Cũng là danh dự của gia phong, ông Đồ lại thấy Tính không thể hiểu và san sẻ nổi nỗi khổ của riêng ông. Nó cứ đi biển biệt, họa hoàn mới đáo qua nhà, làm sao nó biết ông đã điêu đứng như thế nào, mang tiếng là ông Đồ Nho. Mấy đời nay chưa hề để ai chê cười nhà mình có chuyện ăn ở trên dưới như họ nhà Tôm. Chưa có khi nào con cái lại trái ý cha mẹ, chưa khi nào ăn nói sai qua, lá mặt lá trái. Con mình đuổi, con người ta đi, ai biết đâu là chuyện trẻ con. Ông không ngại thằng Sài láo lếu, cái làm ông phải rụt rè, ngần ngại là thằng Tính. Bây giờ, không những ông không thể quát nạt, đe nẹt được nó, ngược lại, làm việc gì ông cũng phải lựa xem ý đó thế nào để còn liệu. Suốt bao ngày nay, ông phải lo nghĩ điều đó, nên giọng ông lúc này vẫn chưa thể quả quyết. Cũng chả ai muốn chuyện xảy ra như thế, nhưng dẫu sao thì cũng là việc đã rồi. Bây giờ bà, với các anh, các chị, có cả anh Tính về đây, ta bàn xem tìm cách nào đến xin lỗi người ta để cho con nó về, con dại cái mang. Không ngờ bà Đồ lại đốp chắc ngay. Tôi không phải xin xỏ gì ai cả, con tôi ốm chín phần chết, không được phần sống, nhà nó có ai thèm lai vãng lên đây? Mà tôi hỏi cớ gì khi thằng chồng ốm, con vợ lại không về? Thì con mình đã đuổi nó đi. Chấp gì thằng bé thì mũi chưa sạch ấy, mà nó có quyền gì? Trừ phi ông hay tôi thấy nó ăn đồ làm vỡ không thể chưa được, thì mới được phép ra khỏi nhà tôi. À, ra cha nó quen thói hà hiếp thiên hạ, muốn rẻ rúng, bỉ mặt ai cũng được. Bà Liệu Mãn nói, còn có người nọ người kia nghe. Bà bảo rằng, cứ giữa dạ bà nói, không việc gì phải vụng trộm, giấu xiếm, rằng nhà bà đã phải thất điên bắt đảo mà họ thì sừng sưng, rằng chỉ có bà mang nặng đè đau mới thấy xót, mới tủi hổ, khi con bà hoảng sợ đến khiếp đảm mà nhà nó không thèm hỏi lấy một lời. Có ai đau đớn, nặng nhọc gì mà chả tìm cách giàn hòa vui vẻ với bất cứ ai bà cũng sẵn lòng, nhưng bây giờ nhất quyết nhà nó phải có nhờ trước, bằng không, lành làm gáo, vỡ làm muôi. Càng nói bà càng có lý. Những người con sâu thì thầm chê bai nhà ấy không biết điều. Thằng Sài thì vẫn ấp mặt vào lưng mẹ, thỉnh thoảng lại nức khan từng chập như sẵn sàng hòa khóc và kêu xin bố mẹ tha cho, đừng bắt con phải đến nhà nó. Còn thằng Tính, hai mắt vẫn nhìn chân chân lên mái nhà, mùi mím lại, câu có như đang nghĩ cái gì ở đâu, chứ không nghe ai nói ở chỗ này. Ông Đồ hết hút thuốc, lại uống nước chè tươi. Hai mắt và hình như cả đôi tay ông chăm chú vào những cử chỉ cố kéo dài ra của công việc tưới đóm và hút thuốc. Lau chùi đĩa chén và uống nước, nhưng ông cũng biết hết ý tưởng của từng người, trừ có thằng Tính là ông không thể hiểu nó đang nghĩ gì. Đó là cái điều đã từ lâu, từ khi nó tham gia hoạt động đến nay, ông luôn luôn ngại, bực bội và thú thật, đôi khi cũng chịu lép với những lời lẽ lý sự của nó. Ông biết việc gì trong nhà này bây giờ ai cũng nghe nó hơn là nghe ông. Ngẫm ra cũng phải thôi, thời nào người có chức tước nói mà chả hay ho mẫu mực. Tính nói, cái điều lo sợ nhất của ông Đồ đã đến rồi, chỉ cần ý của nó nữa là biết rõ sự tình sẽ đi đến đâu. Ông ngồi nghiêng mặt ra chỗ túi ánh đèn, mãi về điếu thuốc nhồi vào nọ để tránh nỗi phấp phỏng chờ đợi sự kết cục không thể gọi là nhỏ. Chỉ việc này không thành cũng đã coi như ông sống bằng thừa, sống vô vị như một cái xác chết. Nhưng ông đã lầm, Tính còn lo hơn cả ông. Anh hiểu rõ hậu quả những chuyện gia đình kiểu như thế này không thu xếp ổn thỏa sẽ dẫn tới đâu. Anh nói từng tiếng chắc nịch nịch như thể vốn nó là thế, không thể là khác, không ai có thể thay đổi được. Chú Sai đùi Thím Tuyết không có gì phải ầm lên. Thầy làm như thế là chưa đúng. Thì lúc ấy anh bảo tôi làm sao mà nén được. Những ngày chú Sai ốm, nhà ông Phó Cự im lặng, thờ ơ là sai. Rất đáng trách. Tôi thấy mẹ đã nói lên tất cả nỗi tức giận của nhà ta. Phải tỏ thái độ với họ như thế mới đúng. Thế là nó vào khùa với mẹ nó thật rồi. Nhà mình gây ra sự lại đổ lỗi cho người ta. Kệ, anh nói thế nào thì nói, mẹ con anh định thế nào thì tùy. Nhưng với lão Đồ Khang này thì thằng Sài không thể bỏ con người ta được. Thời buổi này không phải là lúc họ muốn coi ai ra gì cũng được như trước đây. Nhưng đấy là việc sau. Trước sau tôi sẽ có cách để nhà họ phải mở mắt ra. Còn trước mắt ta xử sự khác. Ta không thèm tầm thường chấp vặt, không thèm đôi co xem ai đúng, ai sai, không thèm đợi họ phải nói trước. Quả đi đây đi đó, nó cũng có hơn. Anh bảo nhà mình phải đi nói trước với họ. Đằng nào thì chú Sài cũng không thể bỏ được Thím Tuyết. Mọi việc mẹ cứ mặc tôi. Ta nói trước mới chứng tỏ ta là người lớn, không chấp chuyện trẻ con. Ngày mai, nhà Tính đưa chú Sài sang. Chú chỉ cần nói một câu, con đã chót dại đuổi nhà con đi, con xin lỗi ông bà cho nhà con về. Chỉ cần nói thế, rồi về, xem nhà họ đối xử thế nào, sau đó tôi sẽ liệu. Anh dừng lại uống nước như tự thưởng cho những quyết định của mình và cũng để dò xem phản ứng của mẹ của thằng Sài. Ông Đồ không nhìn anh, trong đầu ông vẫn thì thầm đắc ý. Phải thế mới ra con người có học. Cứ tưởng cha con xung khắc, không ngờ nó hợp ý ông như thế. Chỉ có điều nó theo lối mới, nói năng lưu loát, dễ lôi cuốn người ta hơn. Bà Đồ ngập ngừng, thế ngộ nhỡ... Mẹ không có nhỡ gì cả, ngày mai cứ thế làm, không phải bàn gì nữa, khuya rồi, đi ngủ. Nói những câu như gay gắt ấy xong, anh đứng dậy, đi xuống sân nhà ngang của vợ chồng anh. Mọi người vẫn ngồi lại một lúc nữa, nhưng không ai bàn tán gì thêm. Cả bà Đồ cũng không phản đối. Cả thằng Sài cũng không dãy nảy, vì ngày mai nó vẫn phải làm việc mà nó rất kinh sợ. Thì ra, đàn bà cũng giống như trẻ con, sẵn sàng chấp nhận ngoan ngoãn những quyết định nghiêm ngặt, đôi khi rất tàn nhẫn, chứ không bao giờ chịu thua trong bàn luận tranh cãi.